Ubatena. Muốn thành Phật phải tôn trọng Phật, phải khao khát giáo lý của Ngài, phải đọc tụng thọ trì, phải diễn thuyết kinh Pháp. Chính những người cư gia tụng kinh thuyết Pháp, chư thiên quỷ thần còn ham nghe. Phương chi, người xuất gia cho đến người đi đường tụng kinh đọc kệ, thường thường vẫn có chư thiên theo nghe. Là Phật tử phải chăm niệm Phật, tụng kinh, trì chú, thuyết Pháp, thì đời vị lai sẽ được quả báo trang nghiêm rực rỡ. Hồi đó, Đức Thế Tôn ở nước Xá Vệ tại Kỳ Hoàng Tịnh Xá cùng với các vị đại tiệt khưu một số đông. Khi Ngài mới đến rừng này, dân chúng cảm mến công đức vô lượng vô biên. Các người lương thiện nghe thấy danh đức của Phật, họ đều hoan hỷ và tán dương. Trái lại, những kẻ ác nghe thấy người lương thiện thì sinh lòng thù ghét. Người hiền thiện không bao giờ bới xấu người mà chỉ đem những điều lành của người ra nói thôi, vì muốn điều lành ấy lan ra cho nhiều người được nghe. Thấy kẻ làm ác biết sự hành động ấy của nghiệp kết sử thì thương họ và tha thứ cho họ, không chấp nhận sự ngu si của họ. Như vậy, những người cõi nhân, cõi thiên đã dày thiện duyên, gặp Phật xuất thế thì họ tán dương và đem giáo pháp của Ngài tuyên truyền cho các nước. Hồi đó, có một nước nhỏ thuộc quyền cai trị của vua Ba Tư Nặc. Phần nhiều những người tà kiến vì không có giáo lý của Phật truyền bá. Song thôn xóm kia có một người con gái tên là Ubatena. Hôm ấy đi sang nước Xá Vệ, nơi vua Ba Tư Nặc ở. Công việc đã xong, ra về cùng người thân tín đạo Phật, trọ tại bên nhà người Ubatắc. Sau khi được nghe họ nói công đức của Phật, cô liền theo họ đến rừng Kỳ Hoàng để yết kiến Phật. Tới nơi, thấy Phật tướng hảo đoan nghiêm, uy nghi lẫm liệt, quang minh sáng lạng, tâm sinh vui vẻ khát ngưỡng, cúi đầu lễ sát đất rồi lui ngồi về một bên. Lúc đó Đức Thế Tôn thuyết công đức của năm giới cho đại chúng nghe như sau:
Giới thứ nhất, không sát sinh sẽ được quả báo sống lâu và không bệnh tật. Giới thứ hai, không trộm cướp sẽ được quả báo giàu sang, không bị ngũ gia cướp đoạt. Giới thứ ba, không tà dâm sẽ được quả báo nhân thiên kính trọng, thân người tốt đẹp. Giới thứ tư, không nói dối sẽ được quả báo người đời kính trọng yêu mến, và nói gì ai cũng tin theo. Giới thứ năm, không uống rượu sẽ được quả báo thông minh.
Cô Ubatena nghe xong tâm rất hoan hỷ, cảm mến Đức Phật, tới trước quỳ bạch Phật rằng:
Kính lạy Đức Thế Tôn, con không biết có phúc duyên gì hạnh ngộ, hôm nay con tới đây được chiêm ngưỡng Ngài và được nghe công đức của năm giới. Con thành tâm cúi xin năm giới của Thế Tôn, xin Thế Tôn trao cho con. Con nguyện suốt đời dân giữ, dẫu cho chết mất thân mạng, con quyết cũng không quỷ phạm. Năm giới đối với con cũng như người đói giữ cơm, người khác giữ nước, như người bệnh giữ mạng, con giữ năm giới cũng như vậy.
Nếu con biết tuân hành thọ trì năm giới, con là người có phước lành đã gieo trồng từ nhiều kiếp. Giờ đây con hãy lắng lòng nghe cho kỹ và ghi vào tâm thức chớ quên. Ta nói đến đâu con sẽ lãnh thọ đến đó.
Dạ, kính lại Đức Thế Tôn, con xin chú ý lãnh thọ.
Khi cô lãnh giới xong, lại bạch Phật rằng:
Kính lại Đức Thế Tôn, con ở nước xa xôi, giờ đây con phải trở về. Cúi xin trao cho con một bài kinh để hằng ngày tụng đọc và thờ kính. Các đức Phật quá khứ, các đức Phật đời vị lai cũng một kinh pháp đó.
Theo lời cầu nguyện của cô, Ngài trao cho cô một quyển kinh Pháp Cú và dặn rằng:
Con hãy mang kinh này về, sớm hôm chăm chỉ thọ trì đọc tụng, con sẽ được công đức vô lượng.
Cô cúi đầu lễ ba lễ, nhiễu ba vòng rồi ra về. Từ khi được thấm nhuần giáo lý đạo Phật, cô coi đời như giấc chiêm bao, tất cả gia đình sự nghiệp chỉ là trò huyễn ảo gây ra trong thời gian vô định, nên cô chỉ chăm chú vào quyển kinh sớm hôm đọc tụng, suy nghĩ giáo pháp cao siêu của tam thế chư Phật. Một buổi nọ, lúc giữa canh khuya, cô ngồi tụng kinh trên lầu cao, dằng dẳng nghe trên không gian có tiếng nói rằng:
"Hay lắm, hay lắm, chị tụng kinh hay lắm. Chúng em muốn tặng chị một chút bảo vật, song không thích hợp với tư tưởng của chị. Chị có đề nghị này, xin dâng lên chị. Hiện nay tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kỳ Liên tới đây đương nghỉ trong rừng. Sáng ngày mai, chị mời hai tôn giả cúng dường thì được phúc vô lượng. Khi tôn giả chú nguyện thì hô đến tên của chúng tôi."
Ubatina nghe xong ngửa mặt lên hỏi:
"Ông là ai? Xin cho tôi được biết quý danh."
"Em là Quỷ Dương, tức là Tỳ Sa Môn Thiên Dương. Nhưng sang Nam Phương qua đây vì muốn nghe tụng kinh nên đứng lại."
"Người khỏi thiên không bao giờ nói lầm như vậy. Ông là người trời, tôi là người trần thế, tuyệt không quen biết. Tại sao lại gọi tôi là chị?"
"Đức Phật là ngôi Pháp Dương, cũng là cha lành cõi nhân cõi thiên. Tôi là U Bà Tắc, chị là U Bà Di, cùng chung một cha lành tu học một Pháp, cho nên cũng có thể kêu là chị em mà."
"Khi cúng dường xưng tên của ông thì được lợi ích gì?"
"Em là Thiên Dương, tai nghe được rất xa. Xưng tên, em nghe thấy thì thiên thế lực của em và quy đức của em. Khi đó em dùng thần lực sai khiến các quỷ thần ủng hộ người đó được phước lộc nhiều và khiến cho họ thoát khỏi khổ nạn."
Thiên Dương nói xong rồi từ biệt. Ubatina trong lòng vui vẻ và thầm nghĩ như vậy:
"Đức Phật trăm kiếp ngàn đời, chăm tu khổ hạnh cũng là vì ta và tất cả chúng sinh. Hôm nay cũng do quy đức của Phật nên ông Thiên Dương đối với ta một cách thận trọng, lại còn xưng tên ta là chị. Đức Phật là một đấng cha lành cho muôn loài."
Cô ngồi tư duy, nhận xét đạo lý mãi đến gần sáng mới thiêu thiêu ngủ. Trời vừa tan tảng sáng, các cô gái vào rừng kiếm củi trèo lên cây cao chặt những cành cây khô. Xa xa nhìn thấy hai vị thánh tăng, một vị là Xá Lợi Phất, một vị là Mục Kiền Liên, với 500 thầy tỳ kheo đang ngồi tĩnh tọa dưới gốc cây. Nàng hầu nhớ lại:
"Thuở nọ, được đi hầu phu nhân sang nước Xá Vệ, gặp hai vị thánh tăng này một lần. Phu nhân ta tôn kính lắm."
Ngừng lấy củi, cô lại tận nơi lễ bái và thưa rằng:
"Kính thưa tôn giả, chúng con là gia nhân của Ubatina tới đây để bái mừng và đến thăm tôn giả."
"Ubatina có được vui vẻ không? Có được sự an lạc giải thoát không?"
"Thưa tôn giả, Ubatina vẫn được an vui kể từ ngày được thọ giáo Đức Thế Tôn. Ubatina xin thỉnh hai tôn giả tới nhà dùng bữa cơm hôm nay."
"Ngươi hãy về nói lại với Ubatina." "Hay lắm, hay lắm. Ubatina là U Bà Di, đã khéo biết thời và khéo biết việc thích ứng. Phật vẫn thường khen năm pháp thí được phúc vô lượng. Một là bố thí cho người ở nơi xa tới, hai là bố thí cho người đi xa, ba là bố thí cho bệnh nhân, bốn là bố thí thức ăn cho người đang bị đói, năm là bố thí pháp cho người biết pháp. Năm pháp bố thí này nếu ai thực hành làm ngay thì sẽ được phúc báo hiện tại."
Các cô nghe xong, dâng lời lễ tạ lui ra. Về nhà, gặp một cô hầu khác, các cô bèn hỏi:
"Phu nhân ở đâu em?"
"Phu nhân đang ở trên gác. Đêm qua phu nhân ngủ không được nên vừa mới tiếp đi."
"Em lên gọi phu nhân dậy đi."
"Em không dám."
"Không dám gọi thì để chị gọi."
"Vậy tùy chị."
"Phu nhân ơi, mời bà dậy."
"Ngươi hỏi gì?"
"Thưa phu nhân, tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiền Liên đến rừng này. Con đã mời ngài đến nhà dùng bữa cơm ngọ hôm nay."
Cô Ubatina vui vẻ lấy bộ khoen vàng thưởng cho cô gái:
"Thưa phu nhân, tôn giả có những lời rất hay giáo hóa cho con."
"Con nhớ không? Nói cho ta nghe."
"Thưa phu nhân, tôn giả đã nói rằng Ubatina là người U Bà Di, khéo biết thời và khéo biết việc thích ứng. Phật vẫn thường khen năm pháp thí được phúc vô lượng. Thứ nhất là thí cho người ở xa tới, thứ hai là cho người đi đường xa, thứ ba là thí cho người có bệnh hoạn, thứ tư là bố thí thức ăn cho người đang bị đói, thứ năm là bố thí pháp cho người biết pháp. Năm pháp thí này nếu ai thực hành làm ngay thì được phúc báo hiện tại. Ubatuna nghe xong sung sướng quá, cũng như hoa sen khi gặp ánh nắng của mặt trời mà tung nở, trong lòng sáng tỏ, tự nhiên phấn khởi tinh thần, cũng như hoa sen kia đang đua nở vậy. Ubatuna tháo chuỗi hộp vàng trên cổ tặng thêm cho cô hầu. Cô hầu vui mừng đỡ lấy rồi nói:
Thưa phu nhân, mời phu nhân rửa tay rửa mặt, sửa soạn các món ăn mà cúng dường, con sẽ đi mời các ngài dùng phu nhân.
Ta vui lòng lắm. Nếu con đã vì ta làm việc này, hãy cứ làm đi, không phải nói nữa. Ta cho tùy ý, và cũng không riêng gì cho ta. Nếu con làm việc tốt lành đó, bất luận tại gia hay xuất gia, nơi tụ lạc, thành ấp đều được sáng thịnh yên vui.
Nói xong, Ubatuna đứng lên rửa tay và bảo gia nhân các người lân cận, người nấu cơm, kẻ đốt lửa, gánh nước, hái rau, kê bàn, trải chiếu, hái hoa, sắp xếp các việc xong, còn mình lấy thuốc giả rây hòa luyện cẩn thận. Khi các thứ đã đầy đủ rồi, sai người đi mời hai tôn giả và các thầy tỳ kheo. Được tin mời, hai tôn giả và các tỳ kheo mặc áo tề chỉnh đi phó trai. Các vị tới nhà thanh tòa ngồi yên tĩnh. Ubatuna ra lễ mừng, mang thức ăn dâng cúng, rải hương thơm ngát, một lòng thành kính dâng lên. Sự cúng dường được phước báo tùy theo lòng thành kính. Làm thức ăn ngon lại đẹp thì được nhan sắc đẹp, mùi ngon thơm tốt thì được phúc danh thơm đồn xa. Món ăn đầy đủ được phước báo tùy ý muốn gì được nấy, thân người giảm dở khỏe mạnh. Chúng tăng độ xong, ngài tôn giả Xá Lợi Phất làm phép chú nguyện. Ubatuna bèn thưa:
Kính xin tôn giả hô đến tên ông Tỳ Sa Môn Thiên Dương.
Ngài chú nguyện xong liền hỏi:
Con đối với Tỳ Sa Môn Thiên Dương có nhân duyên thế nào mà lại hô tên ông ấy?
Kính bạch tôn giả, thật là một việc ly kỳ quá. Tối hôm qua con đang tụng kinh, ông Thiên Dương đó đứng ở trên hư không khen con và gọi con là chị. Lúc đó con hỏi ông là ai, nghe tiếng mà không thấy người. Ông ấy mới nói:
Em là Quỷ Dương, tức là Tỳ Sa Môn Thiên Dương. Thấy chị tụng kinh hay nên đứng lại nghe. Chúng em muốn tặng chị một chút bảo vật, song không thích hợp với tư tưởng của chị, vậy có đề nghị này xin dâng lên chị.
Con lại hỏi ông muốn bảo gì. Ông ta nói:
Hiện nay tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiền Liên tới đây đương nghỉ trong rừng. Sáng ngày mai chị mời hai tôn giả cúng dường thì được phước vô lượng. Khi tôn giả chú nguyện thì hô đến tên của chúng em.
Con lại hỏi xưng tên ông thì được lợi ích gì. Ông ta nói:
Em là Thiên Dương, tai của em nghe được rất xa, xưng tên của em nghe thấy thì thêm thế lực cho em và uy đức của em. Khi đó em dùng thần lực sai khiến các quỷ thần ủng hộ người đó được phước lộc nhiều và khiến cho họ thoát khỏi khổ nạn.
Nghe xong, tôn giả nói:
Đó cũng là một việc lạ. Con ở đạo người, còn kẻ kia ở đạo trời. Họ đối với con có lòng kính trọng nên nhận là chị em.
Kính thưa tôn giả, còn một việc lạ nữa. Trong nhà con thường có thần nhân đi lại viếng thăm một cách thân mật, và cũng như một bạn gái vậy. Khi con bố thí thì vị thần bảo con rằng: Vị này là A-la-hán, vị này là Tu-đà-hoàng, vị này là Tư-đà-hàm, kẻ này là phàm phu, người này là trì giới, kẻ này là phá giới, người này là trí tuệ, kẻ này là ngu si. Con tuy nghe thấy, nhưng ý của con không phân biệt phá giới hay trì giới, trí tuệ hay ngu si. Bất luận vị nào con đều coi như một vị la hán.
Tôn giả nói:
Cũng hay lắm, cho thấy con có tâm bình đẳng, không phân biệt.
Bạch tôn giả, con lại có một việc lạ nhất. Con là phận nữ nhi tại gia, mà lại giúp người phá thân kiến và đắc quả Tu Đà Hoàng.
Con có phước lớn, làm thân nữ nhi mà lại chứng được quả Tu Đà Hoàng.
Bạch tôn giả, con lại có một việc kỳ nữa. Con sinh hạ được bốn đứa con đều ác kiến, chồng con cũng là tà ác quá đỗi, đối với Phật Pháp Tăng chẳng biết tinh kính, con cúng dường tam bảo hoặc cho kẻ bần cùng, lại xin lòng giận tức tiết của và nói rằng: ta làm khổ sở mới có tiền, lại đem làm việc vô ích. Tuy vậy, nhưng đạo tâm bố thí cúng dường tu thiện của con không hề thay đổi và cũng không buồn hận gì.
Con làm thân nữ nhi, suốt đời không bao giờ được tự tại. Khi còn nhỏ ở với cha mẹ thì cha mẹ cấm đoán, khi có chồng thì chồng đàn áp, khi già thì con cái ngăn đoán. Riêng đối với phúc lực của con thì không bị chồng cấm đoán, tùy ý tu thiện. Điều đó rất tốt. Này Ubatuna, tối hôm nay Đức Thế Tôn sẽ sang rừng Tỳ Nữu Can Đạt, con hãy lại đó để viếng thăm Ngài.
Nói xong, hai tôn giả và các tỳ kheo ra về. Ubatuna thầm nghĩ:
tôn giả mách bảo thật là một việc rất hay, ta sắm sửa vật thực để cúng dường.
Qua hôm sau, Ubatuna gọi các người thân tín đi viếng thăm Phật. Tới nơi rừng Tỳ Nữu Can Đạt, thấy Đức Thế Tôn dung nhan tươi sáng như dần nhật nguyệt, uy phong lẫm liệt. Cô và mọi người sụp lại trước Ngài, dâng hoa lên cúng rồi lui ngồi về một bên. Hôm đó, Đức Thế Tôn thuyết pháp nói về công đức bố thí trì giới, sinh thiên, đoạn dục và niết bàn. Nghe thuyết pháp xong, nàng bạch Phật rằng:
kính lại Đức Thế Tôn, thôn xóm con thuần những người tà kiến, không biết Phật pháp tăng và không ưa việc bố thí, cho nên những vị sa môn, bà la môn có vào làng không ai biết cúng dường, nên các vị chỉ vào nhà con. Kính xin Ngài có thời gian nên đến ấp làng con giáo hóa cho mọi người biết tín ngôi tam bảo, hơn nữa chúng con lại được cúng dường.
Bạch Phật xong, Ubatuna lễ tạ rồi lui ra. Cô lần lượt đi thăm các vị tỳ kheo, cuối cùng thấy một vị mang bệnh nằm trong hang cỏ, liền hỏi:
đại đức bệnh hoạn như thế nào, đau lâu mau thế nào, phải dùng những thức gì để điều trị, xin cho con được rõ.
Tôi đây thủy thổ bất hòa, tôi không hợp nên phải thọ bệnh. Giờ đây nếu được thứ thịt tươi ăn thì sẽ khỏi.
Bạch đại đức, ngày mai con xin dâng đại đức dùng, việc đó không khó.
Hay lắm, quý hóa lắm.
Ubatuna lễ sát dưới chân rồi xin phép ra về. Đi đường cô thầm nghĩ:
ta có phước đức lớn, hôm nay được ý kiến Phật và các tôn giả.
Qua hôm sau, cô sai người ở đi chợ mua thịt, không mua được trở về thưa rằng:
thưa phu nhân, hôm nay ngày rằm chợ không bán thịt, và hôm nay ngày quốc cấm, nếu ai sát sinh bán thịt sẽ bị trọng phạt.
Vậy à, con hãy cầm 1.000 này đi mua, chỉ lấy số thịt giá 100 đồng thôi, hoặc có kẻ nào ham lợi thì họ bán.
Người ở mang tiền đi chợ lần nữa, nhưng vì luật nhà vua quá nặng nên không ai giết lợn để bán, bèn về thưa rằng:
thưa phu nhân, hôm nay ngày quốc cấm không ai dám giết thịt bán.
Vậy con cầm tiền vàng này đi mua, ta nghĩ là con sẽ mua được.
Vâng lời phu nhân, người hầu cầm số vàng đó tìm đến các lò sát sinh, nhưng cũng không ai dám mổ heo để bán, bèn về thưa với phu nhân rằng:
thưa phu nhân, con đã hết lời năn nỉ họ rồi, nhưng luật nước quá nặng, không ai dám giết heo bán, xin phu nhân liệu cách khác.
Thôi, để ta liệu.
Ubatuna thầm nghĩ:
ta đã hứa dân Ngài dùng mà không có, thì Ngài mong ta, hoặc vì thế mà Ngài chết thì cũng lỗi tại ta. Xong lại nhớ tới vị Bồ Tát ngày xưa, vì một con chim bồ câu còn cắt thịt để cứu mạng sống của nó, phương chi đây là một vị tỳ khưu. Ta không nên quá yêu thân ta, ta nên cắt thịt của ta để cứu lấy bệnh của Ngài.
Nghĩ như vậy xong, Ubatuna tắm rửa sạch sẽ, gọi một người thân tín nhất vào phòng và nói rằng:
ngươi làm ơn lấy dao này cắt thịt bên dưới đùi cho ta 1 cân.
Người đó cầm dao cắt. Trong lúc bị xẻo thịt, Ubatuna dù thân xác đau đớn khổ não nhưng vẫn bấm gan chịu. Người hầu lấy băng buộc chặt lấy vết thương, sau mang ra nhào các thứ dược thảo nấu chín, rồi mang đến rừng dâng lên vị tỳ kheo đang bị bệnh. Vị tỳ kheo này ăn thịt xong, thân thể an lạc, các bệnh đều khỏi, lành mạnh như xưa. Đoạn này chồng của Ubatuna trở về không thấy vợ, liền hỏi gia nhân rằng:
Gia nhân đâu? Gia nhân đâu?
Dạ. Đại nhân hỏi gì ạ?
Các người có biết Ubatuna đi đâu không?
Dạ. Thưa đại nhân, phu nhân đang nghỉ ở trong phòng á.
Vào phòng thấy vợ nhan sắc biến đổi, có vẻ đau đớn. Ông hỏi:
Phu nhân đau à? Sao nàng lại ủ rũ vậy?
Ông bước ra sai người gọi thầy Lan về chẩn mạch. Thầy Lan đến:
Thưa thầy, nhà tôi đang bị bệnh, nhờ thầy chuẩn mạch và bốc thuốc cho.
Dạ, nhưng hiện giờ phu nhân đang nằm đâu?
Dạ trong nhà. Dạ xin mời thầy vào.
Thế nào? Phu nhân bệnh thế nào?
Bệnh của tôi lúc nào cũng đau. Hiện đang đau lắm, không ngớt đau chút nào.
Thầy Lan chẩn mạch không biết bệnh gì, yên lặng lui ra, rồi nói với người chồng:
Thưa đại nhân, tôi đã chuẩn mạch cho phu nhân xong, nhưng tôi vẫn không biết được hiện giờ phu nhân mắc phải bệnh gì.
Người chồng hỏi:
Bệnh tình của nàng thế nào? Hãy nói cho ta biết.
Thầy Lan có giỏi cũng không biết được bệnh của tôi. Thôi, chàng không phải lo nữa, ít ngày em sẽ khỏi bệnh.
Người chồng lui ra, gọi gia nhân lại hỏi:
Các người hãy nghe ta hỏi đây, các người có biết Ubatuna mắc phải bệnh gì không?
Dạ, thưa đại nhân, chúng con không biết. Đại nhân cứ hỏi người hầu cận phu nhân thì biết ngay.
Người chồng gọi cô hầu gái ra chỗ vắng vẻ để hỏi:
Này, hãy nghe ta hỏi, mi có biết phu nhân bệnh gì không? Hãy nói thật cho ta biết.
Thưa ông, phu nhân cắt thịt đùi ra nấu cúng dường cho một vị tỳ khưu ăn, nên bà bị đau đó.
Người chồng nghe nói liền hầm hầm nổi giận, bước ra đường lớn tiếng nói:
Làm sao ông thức tử mà lại ăn thịt đùi, có khác gì đồ bá túc dương ngày xưa không? Làm sao ông thức tử mà lại ăn thịt đùi, có khác gì đồ bá túc dương ngày xưa không? Làm sao ông thức tử mà lại ăn thịt đùi, có khác gì đồ bá túc dương ngày xưa không?
Người chồng cứ lê la khắp nơi nói mãi chuyện đó, khiến cho những tín đồ của Phật vừa tủi thẹn vừa bực tức. Không ngờ lại có kẻ dám thoá mạ Phật Pháp Tăng. Một số đông dân chúng bèn đến chỗ Phật lễ xong lui ngồi một bên. Phật hỏi:
Tại sao các ngươi lại buồn như vậy?
Kính lại Đức Thế Tôn, có một chàng dòng Phạm Chí ra chỗ đông người lớn tiếng phỉ báng Phật Pháp Tăng rằng: Trước đây Đồ Bát Túc Vương ăn thịt người, ngày nay thầy Sa Môn đệ tử của Phật cũng ăn thịt người. Cúi xin Đức Thế Tôn ra lệnh cho các vị từ nay đừng ăn thịt nữa.
Đức Phật đánh chuông họp chúng, rồi gọi vị tỳ kheo có bệnh lên hỏi. Vị tỳ kheo lên lễ Phật xong lui ngồi về một bên. Phật hỏi:
Chẳng hay ông bệnh gì?
Dạ kính lại Đức Thế Tôn, vài hôm trước con mắc chứng bệnh sốt, nhưng nay đã bớt rất nhiều. Hôm nay ngươi đã ăn món gì? Bạch Thế Tôn, con ăn thịt và uống nước thịt.
Ngươi ăn thịt tươi hay là thịt khô?
Dạ con ăn thịt tươi.
Thịt tươi tức là thịt không để cách đêm. Nghe đây, bất luận là tươi hay khô, trước khi ăn ngươi có hỏi tịnh hay bất tịnh không?
Dạ kính lại Đức Thế Tôn, bệnh tình con quá nặng, được thịt con ăn ngay chứ không kịp hỏi.
Tại sao tỳ khưu lại dùng món ăn bất tịnh? Giới của tỳ khưu khi dùng những thức ăn của thí chủ cúng dường, trước khi ăn phải hỏi đây là thịt gì. Nếu thí chủ nói đây là tịnh nhục thì phải xem xét có thể tin được thì mới ăn, nếu không tin được tất không ăn.
Từ đó Phật cấm các vị tỳ kheo không được ăn thịt bất tịnh như sau.
Thứ nhất, nếu tỳ kheo nhìn thấy họ giết con vật thì không được ăn. Thứ hai, nghe thấy tiếng nó kêu la khi bị người giết thì cũng không được ăn. Khi nghi ngờ thì cũng không được ăn.
Như thế là phân biệt nên ăn hay không. Khi đó, Upatthana được tin Phật cấm các vị tỳ kheo không được ăn thịt chính bởi tại mình. Trong lòng phát sinh đau khổ, buồn phiền bởi vì mình mà các vị sư không được ăn thịt, liền kêu chồng đến nói rằng:
"Chàng đã thóa mạ Phật, pháp tăng có tội lớn. Ngày mai chàng mời Phật và chư sư về nhà cúng dường và sám hối. Nếu chàng nghe lời tôi thì đi ngay, bằng không thì tôi sẽ tự sát thân tôi trước mặt chàng cho biết."
Người chồng vốn không có lòng kính tin Phật, nhưng vì sợ người vợ tự sát đành phải nhận lời.
"Dần dần, ta xin tuân lời của nàng, nhưng ta xin nàng đừng nói nữa. Ta sẽ đi mời Phật ngay bây giờ."
Nói xong, người chồng đi ngay tới bên Phật thưa rằng:
"Thưa Đức Bồ Đàm, ngày mai chúng tôi xin mời ngài và các vị đệ tử của ngài đến nhà tôi dùng cơm."
Đức Phật thấy người chồng lỗ mãng vô lễ, nhưng ngài vẫn từ bi lẳng lặng tỏ ý nhận lời. Người chồng cũng biết ngài nhận lời của mình, liền bái tạ ra về. Khi về tới nhà, người chồng nói với vợ rằng:
"Ta nói cho nàng biết, Đức Bồ Đàm đã nhận lời mời của ta rồi đấy."
Upatthana sai gia nhân sửa soạn các món ăn, hương hoa, ghế ngồi trang trí trong nhà rất tôn nghiêm, sớm mai sai người vào rừng mời Phật. Khi Phật và các vị tỳ kheo đến nhà ngồi an tĩnh, không thấy Upatthana, ngài liền hỏi:
"Chẳng hay Upatthana đâu, sao không thấy ra chào?"
Người chồng đáp:
"Dạ, phu nhân của tôi đang bệnh nặng và đang nằm ở trong."
Nói xong, người chồng chạy vào phòng gọi vợ:
"Này này, thầy cô gọi cô ra kìa."
"Chàng hãy ra bạch Phật rằng Upatthana lễ dưới chân Phật và các vị thánh tăng, vì có bệnh đau quá không thể ra được, cúi xin xá tội. Nhưng chàng ăn nói cho có lễ độ mới được."
Người chồng trở ra nói với Phật rằng:
"Thưa ngài, phu nhân của tôi xin lãnh lễ dưới chân ngài cùng các vị chư tăng, nhưng vì hiện giờ phu nhân của tôi bệnh nặng quá nên không thể ra chào được." "Này A Nan."
"Dạ."
"Ông hãy vào phòng và gọi Upatthana ra đây cho ta hỏi."
"Dạ."
Tôi vào tới phòng, Upatthana cố gượng ngồi dậy, chắp tay nói:
"Kính bạch đại đức, con xin lễ dưới chân Phật pháp tăng. Con rất muốn ra ý kiến Đức Thế Tôn. Như kẻ đói được cơm, kẻ rét được áo mặc, như khi nóng nực được mát mẻ, như kẻ lạc đường muốn về lối cũ, con muốn ra lễ kính Phật cũng như thế. Tâm con khao khát, nhưng thân con hiện giờ đau lắm, không ra được. Kính xin đại đức ra bạch Phật hộ con."
Tôi đi ra trình Phật những lời của Upatthana vừa nói, thì Phật bảo tôi rằng:
"Ông hãy cho người khiêng Upatthana ra đây."
"Dạ, con xin làm nghe."
Tôi bảo gia nhân khiêng Upatthana đến trước Phật. Khi đó, Đức Như Lai phóng quang minh, ánh sáng chiếu vào chúng sinh nào, thì chúng sinh ấy được phần lợi ích. Kẻ điên rồ được an chính, kẻ loạn tâm được bình tĩnh, kẻ bệnh hoạn được hết bệnh hoạn. Upatthana nhờ oai thần của Phật, ánh hào quang soi tỏ cõi lòng, ngay giờ phút đó được lành mạnh hết đau. Upatthana kính sợ vui mừng giao cảm, đứng lên sụp lễ dưới chân Đức Thế Tôn, lui ra cầm một cái bình bằng vàng, lấy nước rửa chân Phật, đặt các món ăn sắc đẹp màu thơm ngào ngạt dâng cúng Đức Thế Tôn và các hàng thánh tăng. Dùng cơm xong, Phật thuyết về luận bố thí, luật trì giới, tu thập thiện, quả báo sinh thiên sinh tử là tội lỗi của tham dục, muốn xuất ly sinh tử phải tu tịch diệt, diệt khổ được an vui, nói về 12 nhân duyên luân chuyển không dứt. Upatthana nghe Phật thuyết pháp xong thì đoạn tuyệt được lòng tham dục, giận tức, si mê, chứng quả A-na-hàm. Người chồng của cô tự bỏ được tà kiến, biết tôn kính ngôi Tam Bảo và xin thụ giới Ưu Bà Tắc. Tất cả họ hàng quyến thuộc đều xin thụ tam quy ngũ giới. Bốn chúng đệ tử Phật khi đó có người đắc quả Tu Đà Hoàn, có người đắc quả Tư Đà Hàm, có người đắc quả A-la-hán. mọi người ai nấy đều vui vẻ khát ngưỡng pháp bảo vô thượng. Ngoài ra còn có nhiều người nghĩ như vậy:
kẻ nữ nhân dám cả gan cắt thịt cúng dường thật quý hóa thái.
Đúng rồi đó, chúng ta nếu mà từ bỏ quê hương nhà cửa cũng là một việc khó.
Đúng rồi,
thật là một chuyện chưa từng thấy bao giờ.
Sau đó những người dân bản xứ có nhiều người bỏ nhà cửa họ hàng đi xuất gia, chăm chỉ tu hành đoạn trừ kết lậu, thành ngôi A-la-hán. Từ đó nơi thôn giả đó nhiều người biết tin theo đạo Phật, giáo pháp được lan rộng khắp nơi. Cũng bởi vì thế, những người có trí tuệ sáng suốt cho đến kẻ nữ nhân cũng chăm tụng đọc kinh Phật, tinh siêng không biết mỏi mệt, nên cũng nhiều người đắc quả. Kẻ trượng phu lòng chăm tu đạo há lại không thành công sao? Quay đây các thiện nam tử, thiện nữ nhân cần phải tu đạo nghiệp, sợ sinh tử khiến cho kết sử nhẹ bớt. Có ngày sẽ lìa được sinh tử, tuy đời mạt pháp chưa được độ, song công đức ấy cũng được sinh nhân thiên, hưởng phúc vô cùng tận. Ngài Di Lặc Thế Tôn cách 56 ức 7.000 muôn năm sẽ thành Phật thuyết pháp độ sinh. Bây giờ, tùy lòng cầu nguyện của mình muốn chứng đạo quả nào sẽ được đạo quả ấy.